Độc Tôn Tam Giới, chương 958, Hòn Đảo Thần Thánh, góc truyện audio.com. Uông Hàn thấy Giang Trần không để ý hắn, một đấm như đập vào bông, âm thầm tức giận, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua Thẩm Thanh Hồng, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Thẩm lão đệ, thiên tài trẻ tuổi vạn tượng cương vực ta, nên vì trưởng lão phân ưu. Thần là đệ nhất thiên tài của Đan Càn Cung, ngươi lại định một mực đứng ngoài quan sát sao? Ánh mắt của Vân Nhất trưởng lão bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt. Uông Hàn, người muốn đi liền đi, om sòm cái gì? Uông Hàn đối với Vân Nhất trưởng lão vẫn có vài phần kiêng kỵ, cười ha ha. Cái gọi là Đan Càn Cung đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ là thế hệ lừa đời lấy tiếng? Đã vậy, ngươi nhìn cho kỹ, thiên tài vạn tượng cương vực ta cùng yêu nghiệt kia chiến một trận như thế nào? Nói xong, Uông Hàn vận chân nguyên, lăng không bay tới, trường kiếm trong tay bùng lên, kéo lê một đạo trường mang như là ngân hà. Kiếm quang này kịch bắn đi thiết cắt hư không, chém tới sau lưng một đầu rực long. Nhiều cường giả vây công như vậy, Uông Hàn chẳng qua là đầu cơ trục lợi. Một kiếm này nhìn như hoa lệ, trên thực tế chỉ là đánh lén sau lưng mà thôi. Bất quá, mặc dù là đánh lén sau lưng, cũng để cho Thẩm Thanh Hồng xem thập phần phiền muộn. Dù sao, Uông Hàn này là cường giả thánh cảnh, đã sơ bộ nắm giữ kỹ năng phi hành. Mà mình cuối cùng kém một bước nhỏ, không thể bước vào thánh cảnh. Cho nên, loại đại chiến cấp bậc này, mặc dù hắn muốn gia nhập nhưng không vào được. Hiển nhiên, Uông Hàn là cố ý kích hắn, cười nhạo hắn. Sắc mặt của Thẩm Thanh Hồng hơi tái nhợt, ánh mắt lập lòe, nhìn thân ảnh của các cường giả xuyên thẳng qua trên thương khung, trong nội tâm như là đao cắt. Tâm cao khí ngạo như Thẩm Thanh Hồng, hành trình Huyễn Ba Sơn lần này, luôn phiên chịu nhục làm cho lòng của hắn bị đả kích. Ngược lại là Giang Trần, hữu ý vô ý khẽ cười một tiếng. Uông Hàn này muốn không may. Vừa dứt lời, một con rực long khác hiển nhiên là cảm ứng được khí tức của Uông Hàn, hai cánh cuồng quét bước mở mấy cường giả thánh cảnh quanh thân. Đột nhiên nó thét dài một tiếng, miệng mở to, vô số đạo tử sắc lôi hồ, dùng xu thế tia chớp bổ về phía Uông Hàn. Lôi hồ này đột nhiên bùng lên, như vô số trường xà phấp phới hư không. Cường giả thánh cảnh ở quanh thân rực long kia, mặc dù phản ứng nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ của tia chớp A. Uông Hàn đánh lén rực long, đang lúc đắc ý, bỗng nhiên cảm giác tử sắc lôi hồ đầy trời, như mây đen che đỉnh ập xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, căn bản không để ý hình tượng, thân thể đột nhiên trầm xuống, để cho mình rơi tự do. Hắn quá hiểu uy lực của lôi hồ này. Hắn biết rõ, nếu như mình tránh qua bên nào, chỉ có phần bị lôi hồ đánh chết. Chỉ có hạ xuống, mới có một đường hy vọng. Quả nhiên, hai gã trưởng lão của Thánh Kiếm Cung ở phía dưới phản ứng cực nhanh, song song ra tay, liên tục ném ra ngoài mấy tấm phù chú. Phù triện đại phóng lục quang, hóa thành từng đạo khí lưu màu xanh lá, như từng chiếc lá xanh, ngăn cản tử sắc lôi hồ công kích. Rầm rầm rầm, tử sắc lôi hồ cùng khí lưu thanh sắc va chạm liên tục, kích động ra tầng tầng gợn sóng cường đại, chấn đến hư không run rẩy, loạn lưu nổ bắn. Mà tốc độ của Uông Hàn rất nhanh, tuy rơi xuống đất chật vật không thôi, nhưng cuối cùng không có bị thương nặng. Thẩm Thanh Hồng suy cười một tiếng, Uông Hàn, cái này là cùng yêu nghiệt chiến một trận mà ngươi nói sao? Phía dưới không ít, góc truyện audio.com, người cười vang, hiển nhiên đều bị Uông Hàn chọc cười. Uông Hàn gần đây phong độ nhẹ nhàng, tự cho mình là thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực, lúc này rơi chật vật không chịu nổi như vậy, mất hết mặt mũi, tức giận thiếu chút nữa phun máu. Mục mang hàn quang nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Hồng, tuôn ra sát ý. Trong lòng Thẩm Thanh Hồng vốn có chút tự ti, đối với Uông Hàn trước hắn đột phá thánh cảnh có chút kiêng kỵ, giờ phút này thấy hắn chật vật như thế, khó chịu trong lòng thoáng cái cởi bỏ. Bỗng nhiên tầm đó, hắn ngược lại cảm thấy Uông Hàn này cũng không có gì phải kiêng kỵ. Lúc nhìn lại Giang Trần, đột nhiên cảm thấy Giang Trần tựa hồ cũng không có khó coi như trước kia. Hành trình Huyễn Ba Sơn lần này, một lần lại một lần, bởi vì Thẩm Thanh Hồng không có đột phá thánh cảnh, bị những thiên tài đã đột phá thánh cảnh kia giễu cợt. Mà tựa hồ mỗi lần, đều là đồng môn của Đan Càn Cung thay hắn giải vây. Ngộ tính của Thẩm Thanh Hồng không kém, trên tâm cảnh liên tục tao ngộ ma luyện, thoáng cái hiểu thông rất nhiều. Mộc Cao Kỳ hiếu kỳ hỏi, Trần ca, sao ngươi biết Uông Hàn sẽ không may? Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại không giải thích. Hai đầu rực long này hiển nhiên cho rằng Uông Hàn là người trộm cắp mấy ngàn gốc thanh anh thảo kia, bằng không thì sao sẽ theo đuổi không bỏ. Một kiếm của Uông Hàn nhìn như tiêu sái, nhưng lại đưa mình vào phạm vi công kích của rực long. Rực long kia không công kích hắn mới lạ, chỉ là liên quan đến ân oán giữa hắn và Uông Hàn cướp đoạt thanh anh thảo, những sự tình này lại không dễ giải thích. Một gã trưởng lão của Thánh Kiếm Cung cũng kỳ quái. Uông Hàn, tựa hồ hai đầu rực long này rất cừu hận ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì, dẫn tới chúng căm thù như vậy. Uông Hàn hung dữ nhìn chằm chằm vào Giang Trần, lớn tiếng nói. Tịch trưởng lão, đây hết thảy đều vì tên hỗn đản Giang Trần kia, tiểu tử kia trộm cắp mấy ngàn gốc thanh anh thảo, lại để ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Uông Hàn nói rất lớn tiếng, ngay cả những cường giả thánh cảnh đang cùng Dực Long giao chiến kia cũng nghe thanh thanh sở sở. Lời nói này, như đất bằng kinh lôi, oanh ở bên tai mọi người. Mấy ngàn gốc thanh anh thảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoài nghi là mình nghe lầm. 10 gốc thanh anh thảo, cái kia đã là tài phú không nhỏ rồi. 100 gốc, cái kia là đại sinh ý. Mấy ngàn gốc, đó là cái khái niệm gì? Dù là 6 đại tông môn cộng lại, chỉ sợ cũng chưa hẳn có mấy ngàn gốc thanh anh thảo. Mà Giang Trần, vậy mà lấy được mấy ngàn gốc thanh anh thảo. Cho nên, không khí hiện trường, thoáng cái trở nên vô cùng xấu hổ, các đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm vào Giang Trần, phảng phất muốn xem thấu Giang Trần. Cũng may Giang Trần sớm đoán Uông Hàn này quê quá hóa khùng, nhất định sẽ lộ ra chuyện này. Cho nên, đối mặt vô số ánh mắt nhìn sang, khóe miệng của Giang Trần mỉm cười, ánh mắt nhìn Uông Hàn, như liếc người si. Mộc Cao Kỳ kêu lên, Uông Hàn, người không nên ngậm máu phun người, mấy ngàn gốc thanh anh thảo, người đang nằm mơ sao? Uông Hàn cười dài, Giang Trần, người có gan làm, không có gan thừa nhận sao? Hiển nhiên, chứng kiến tất cả mọi người dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Giang Trần, Uông Hàn quả thực là mở cờ trong bụng. Giang Trần, ngươi không phải cuồng sao? Mặc kệ ngươi có được những thanh anh thảo kia không, trước bôi đen ngươi nói sao? Loại sự tình này, Thái, góc truyện audio.com, độ của mọi người đều nhất trí, thà tin là có, không thể tin là không, cho nên ánh mắt của mọi người nhìn Giang Trần lại mang theo hàm xúc khác rồi. Cách chương.